kính thưa toàn thể đại chúng. Bắt đầu tuần tới này là nghỉ và nhằm ngày 8 và ngày rằm tháng 7 âm lịch, nghỉ hai cái chủ nhật thôi. Mình xin nói vậy cho mình dễ nhớ. Đó là hai ý. Còn ý nữa đây là cái này là khoảng dài cũng khoảng thì gửi một vài lần Phật tử cúng dường thầy để về cái quỹ nuôi tâm sinh. Thì cái này xin thưa là tôi không có thể cấp giữ cái quỹ này được. Giả lại nữa, như đại chúng biết, những cái khóa của tăng ni sinh học đó thì về cái khóa A, về cái lớp A mà thần tôi đứng ra chịu trách nhiệm mà để mượn tiền của các Phật tử, mà các Phật tử đã cho mượn nay hơn một năm rồi, từ khóa nhất ra tới khóa nhì, khóa hai này là đã hơn một năm. Thì cái công việc cái đơn vị đó hiện giờ là tương đối nó còn hoàn toàn ổn định, nó không có dư nhiều nhưng mà nó không có thiếu, coi như nó vừa đủ chi tiêu trong hàng tháng. Thế thì là cái việc đó coi như nó ổn rồi. Còn cái mà gửi thêm về đây nè, để mà vô cái quỹ cúng dường mà nuôi tăng đi học á, không có cái quỹ nào thâu, nó lộn xộn. Nó lộn xộn rồi đi ra lúc vô rồi đi qua đi lại ở đây, rồi tôi không có làm nổi cái đó. Nhân viên không có nhân viên để làm nổi cái đó. Nếu mà để nhân viên mà làm cái đó thì cái số tiền ủng hộ này không đủ để thù lao. Còn nếu mà ít quá thì không ai làm, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên là coi như nó đủ rồi thì thôi. Cho nên cái này của Phật tử đây, Phật tử dự tịnh đây, quan hỷ tùy tiện mà cúng dường bằng kiểu nào, ở chỗ nào nuôi tăng bằng kiểu nào đó. Chứ còn như cái trường cơ bản Phật học thì không có nhận và cũng không có kêu gọi cái giữa khóa thịnh lình như vậy. Từ trường hợp mà ngân hàng mà lãi quá thấp, chừng đó sẽ thông báo công cộng để đặt vấn đề để mà duy trì cho nó trọn khóa. Còn như bây giờ nó ổn định rồi thì không có nhận thêm. Xin Phật tử vô tình là nhớ nè, cầm trở lại. Chứ tôi nhận cái này nó thêm cực khổ, phiền phức lắm, không được. Bây giờ đi vào sự sinh hoạt chính thì hôm nay có Phật tử học mà đưa ra câu hỏi như thế này. Nói rằng trong kinh Thủ Lâm Nghiêm này Phật dạy cho ngài A Nan á, dầu tu hành nhiều kiếp, ghi nhớ lời Phật rất nhiều mà không bằng một ngày mà chuyên tu vô lậu nghiệp, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở thế gian. Yêu cầu giải cái việc đó. Hỏi rằng nghĩa chuyên vô lậu nghiệp là sao? Vì sao xa lìa thương ghét ở thế gian lại được gọi là tu vô lậu nghiệp? Thì cái chữ này là cũng xin giải thích nó có lợi đây nè. Vô lậu nghiệp nó trái nghĩa với chữ vô lậu nghiệp là hữu lậu nghiệp. Các vị nhớ rằng cái câu đối mà tôi đã nói, câu đối rất hay đó: từ trần tục cảnh ngã pháp quạnh sân, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng. Chấm hữu lậu nghiệp. Hữu lậu nghiệp là gì? Vậy thì hữu lậu nghiệp là gì? Hữu lậu nghiệp là tham sân si mạng. Chấm có nghĩa là nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, rồi phẫn, rồi hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, sang, cuốn, hiểm, hại, kêu, vân vân, chấm 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 chấm. Và mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chấm 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 chấm. Nghĩa là nên người thứ vậy đó. Thế thì tất cả cái đó là hữu lậu vậy. Vì sao nó là hữu lậu? Là tại vì hễ thương người này thì là ghét người kia, mà hễ thương người kia thì ghét người nọ. Cho nên vấn đề thương ghét là hữu lậu rõ ràng, còn gì nữa mà hỏi hả? Vấn đề thương ghét, nó thương ghét hai chữ thôi, chứ hễ thương ghét là có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng cùng một lượt. Thành ra đây dùng nó hai chữ, nghĩa là ngăn cách cái thương ghét. Cái sự thật là hai chữ thương ghét nó là đầy đủ chấp bốn tướng ấy. Chấp tướng ngã tức là bản ngã này, tướng nhân là cái người mà khác với mình, không phải là mình, mà cái người không phải là mình mà mình sanh tâm đó, hoặc là thương hoặc là ghét. Mà thương thì là thương nhau là cao sáu bổ ba, mà ghét nhau cao sáu nó bổ ra là mười. À, do đó cho nên phải xấu một nói xấu mười. Còn là thương nhau rồi thì là tốt một rồi nói tốt mười, nó vậy đó. Yêu ai thì yêu cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng, nó vậy đó. Thế là không phải là hữu lộng nghiệp là gì? Thành ra nội cái thương cái ghét thôi là hữu lộng nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp mà thương ghét như vậy có nghĩa là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ. Cái thọ giả bốn tướng mình chấp đồng một lượt, từ đó nó sanh ra cái hỷ nộ ai phụ ái ố dục, tức là sanh ra thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là còn gì nữa, là không hữu lộng nghiệp. Hết thương là cái mất mạng ghét thì nên chặt làm ba khúc bỏ ba nơi. Thế là không phải hữu lộng nghiệp là gì? À, cho nên vấn đề thương ghét là vậy. Cho nên nếu mà ghét thì ghét gì vừa thì là nói xấu, à, một nói là mười, ghét nhau cao sáu bổ ra là mười nè. À, còn nếu mà ghét cực độ là cái người thương nhất của mình bây giờ không còn thương nữa, là chặt làm ba khúc bỏ nơi ba nơi, và lóc ra mặt lột hết lóc thịt ra để cho ta nhận không ra. Thế thì là cái vấn đề ghét thương đó là hữu lộng nghiệp là vậy đó. Thành ra câu đó là dễ rồi. Thế có ghét có thương thì tức là có mừng, có giận, có thương, có sợ, có yêu, có ghét, có muốn, là nó sinh ra thất tình, chứ không phải là một cái ghét thương mà thôi. Trong cái ghét thương là hai cái của thất tình lục dục. Và thứ hai cái đó nó sinh ra tham sân si mạng như mẫn hận thú não tật sang cuốn thiện vân vân, tất cả những cái phiền não cổ gốc và phiền não nhánh nhóc rồi trò đều từ hai cái chỗ ghét thương mà ra cả. Vì vậy cho nên mình gọi là nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là cái nghiệp này là cái nghiệp nó còn lọt, còn rớt ở trong, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, cho nên gọi là hữu lậu. Cái lậu là dột. Ví dụ như cái nhà mà bị lúng là mưa nó dột, mà nó dột thì là nước mưa trên trời nó dột, tức là nó rớt xuống. Hoặc là cái nhà mà nó lũng lỗ to thì là cái gì trên trời nó cũng có thể rớt xuống được. Vậy cái lậu có nghĩa là rớt, nghĩa là lọt. Mà nếu mà mình mà còn cái lục dục, cái thức tình, cái căn bản vô minh thường não, khi mà thường não vô minh đầy đủ như vậy thì nó làm cho mình lọt, nó làm cho mình rớt ở trong, hoặc là rớt nhẹ nhẹ thì nó rớt vào trong đường quỷ, ngạ quỷ. Nó rớt nặng hơn là nó rớt vào trong đường súc sanh, mà nó rớt nặng hơn nữa là nó ở trong địa ngục triền miên. À, thế thì là cái hữu lậu nghiệp là vậy đó. Ghét thương là nguyên nhân của hữu lậu nghiệp, là cái nghiệp nó còn lọt rớt trong tam đồ ác đạo. Còn tu tập mà nghe nhiều, nghe cho nhiều kiếp, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều kiếp, mà nếu nghe mà không hành thì nó giống như là cái người mà là năm này cũng mua sách gia nữ công gia chánh học phương pháp nấu ăn, năm tới cũng đọc nữ công gia chánh phương pháp nấu ăn, và cứ mua sách như thế mà học cả tới 70 tuổi, 70 năm đều đọc sách như trong gia chánh mà không hề làm một cái bánh nào. Thế bây giờ người đó có được ăn cái bánh men, cái bánh phẳng, cái bánh bò, cái bánh da lợn gì không? Không hề có ăn được. Dù là đọc suốt cuộc đời từ hồi 5 tuổi mà biết học cho tới 70 tuổi toàn là đọc sách nấu ăn. Các thứ bánh Âu Á đều đọc hết, công thức đọc hết, nhưng mà không có làm lần nào. Thì đâu có bằng cái người mà ta mới đi học một ngày, ta mời ta bảo rằng là bây giờ là lấy bột mì cái rồi quậy với bột gạo cái rồi đem về cái rồi thì mua giá rồi với tép rồi kia cái rồi là về mở cái rồi pha trong cái chảo á, cái chảo nóng nó pha mở vô cái rồi là tráng chảo đều cái rồi múc cái bột mà mình pha bột mì đó cái mình đổ vô nó kêu cái chè cái bưng cái chảo á tráng tròn rồi còn về cái rồi mình lấy giá là củ sắn mình để vô cái mình lấy tôm cá cái thịt làm bằng lại cái để vô cái thịt ầm lại cái rồi thì chừng 5 phút cái rồi dở ra cái lấy cái sợi dở cái ép lại anh giờ hồi rồi cái mứt dở ra để ra làm vậy 3 lần vậy là đủ 3 cái rồi mua thêm cải rồi nó thơm nhói rồi kia rồi làm nước mắm nước tương rồi cho ngon ha. Thế thì cái nào ngon học hôm qua mới nói là hoặc là học sinh mới lát làm thế là người nào ngon à thế thì là cái tư mà mua lại được trong một ngày cái phước nó lớn là giống như là mới học làm bánh trong một ngày mà làm bánh mạng thì ngon rồi tất cả nó dễ thôi. Người tôi vô lòng nhiệt nghĩa là cái người này người ta học đạo rồi người ta hành đạo, học tới đâu là hành tới đó. Nghe nói rằng tội lỗi là do thân khối sao? À, thế là bây giờ ta kiểm tra thân khối coi cái thân của mình, thật dạy rằng thân này có thể làm ra những điều sắc thân và chất tài dâm, kiểm tra nó. Miệng có thể nói láo, nói lễ hay chịu, nói lời khen đẹp, nói lời hung ác để làm cho rối lớn người khác, đau khổ người khác, kiểm tra nó. Không làm những điều sai, không nói những điều tội lỗi, không thử đánh người khác, không nhiều chuyện. Thế là chúng ta nghĩ, nghĩ rằng nói là lành thì nói, mà nghĩ ác, nói ác là ác thì không làm. Thế thì là mới nghe chúng tôi, mà khi mà hàng phục chế ngự được thân thổi, thế là một ngày tu độ nghiệp, thì nó không còn mừng giận sân sợ yêu ghét muốn, nó không còn tham sân si mạn như phẫn hận cuốn não tập trang cuốn chuyển hại thiên nữa. Thế thì là một ngày tu vô lậu nghiệp thì tâm đức tâm đắc bao nhiêu là cả bao nhiêu kiếp. Nó giống như là một ngày một giờ đồng hồ mà học là muốn trèo rồi tức khắc là muốn trèo ăn liền thì nó nói còn 70 năm đọc các sách sách làm bánh mà không làm thì không có ăn vậy thôi. Nó vừa nó dễ hơn lắm đó nè. Còn sao lìa mà lại tu tập là không đúng. Còn anh không đúng cũng mà sao lìa mà tu tập là không đúng. Chẳng lẽ sao lìa các thân tổ chức tài dân cộng đồng những nữ lễ thì ác khổ gọi là tu tập ư? Không, không có tu tập. Nếu mà sao lìa được cỡ đó thì mình trở về với cái tự tánh chân tịnh vốn có của mình thì không có gì tu tập cả. Còn đó là về cái phần tích cực hết. Còn là phần tích cực đó là thế là gì? Để mà tu vô lậu. Hằng ngày là tích cực đó thì mình đúng ra. Đúng là không cần làm gì hết. Tại vì mình là cái thân người có ăn, có mặc, có ở, có ngủ, có thở, có sống trong xã hội. Thành ra là mình phải sinh hoạt với xã hội. Thế thì là mình sinh hoạt với xã hội là để mà đóng góp vào cái phần mà mình tư thứ của xã hội, cung cấp cho mình trong việc ăn, mặc, ở, ngủ, thở đó. Vì vậy cho nên là phải làm. Nhưng mà làm những cái gì mà nó thuộc về lại mình, lại người, lại tất cả chứ không có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả. Cái việc làm ăn đó mà làm có lợi cho mình, cho người, cho tất cả thì gọi nó là làm việc thiện. Bồ Tát hạnh làm những việc đó mà tại vì mình có ăn cho mình phải làm. Chứ còn mà cái việc mà gọi là mua lộn nghĩa là nếu mà mình không mua ăn thì không cần làm gì nữa hết hả? Mà mình không làm gì mà mình không có ăn thì nó đâu phải là con người. Có con người nào không ăn? Anh vì vậy nên con người nào trong gia đình cũng phải có ăn, mà ăn cho mình cũng phải có làm. Thì cái việc làm mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh thì đều gọi là vẫn là tích cực được rồi, chứ không có tiêu cực. Mà làm mà không có hại chúng sanh đó thì coi như là cái sự sinh hoạt đó nó hợp lại với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Đức Phật thì chỉ sống với nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh vốn có. Còn Đức Phật đi xuất pháp độ chúng sanh là cũng chỉ vì là thật sự là nói lại mình lại người. Đức Phật đi xuất thực hàng ngày cũng tổn phí, cũng là tổn phí cái phần mà chi tiêu của xã hội đấy. Cho nên là phải làm một cái gì để lợi ích cho chúng sanh. Thì Đức Phật là thay vì là thầy thuốc ta trị bệnh về thân thì Đức Phật là cái người mà trị bệnh về tâm. Mà trị bệnh về thân là đem cái an vui cho hiện tại, còn trị cái bệnh khổ về tâm là đem lại cái an vui cho nước bằng. Cái gì là đóng góp cho phần mình mà phải làm để nó làm không có hại người, vì nó phù hợp với cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả cái đức tánh mà muốn có của mình. Rồi mình tự có cái sự an lạc, có sự an lạc không có cái sự dày dò gây bức đau khổ trong lương tâm thì gọi là người có niết bàn. Còn làm mọi việc đủ nhu thân mà đủ lại còn có lợi cho người khác nữa thì đó là người trí tuệ. Người trí tuệ không sai phạm với những người tội lỗi hại mình, hại mình hại người hại tất cả, mà lại còn lại mình lại người lại tất cả. Như vậy là người trí tuệ rồi, như vậy là sống đúng sống hợp tâm lý rồi. Thế thì người đó có được đại trí tuệ, tức là tổng đỉnh của trí tuệ là Bồ Đề. Thế là người đó là thành Phật. Cái trường hợp không có thành gì hết, không có đồng gì hết, nhưng mà tại vì là cái người này không có sai dần những cái tội lỗi sai trái như chúng sanh, cho nên gọi là bậc giác giả, gọi là Phật dễ thôi. Đã để là nó như thế. Bây giờ vô tới cái đoạn kinh này, cái đoạn này hay lắm, tức là cái bài mà trên tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển, vô duyên vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chi trên, vọng trên đồng nhị vọng, như khi chân khi chân vân hà tiến sở tiến, trung gian do Phật tánh thì có lực gian lo, mẹ hối tức do minh phát minh tiện giải Phật, giải quyết nhân giải quyết đồng cả nhân thánh hàm vô nhị lợi, nữ quán giao trung tánh không hỡi nhị cung thi. Mở tức là minh bất minh tiện giải thoát, Phật giải nhân thứ đệ, lực giải nhất diệt vong, căn tưởng tập nhân thông nhập lưu thành cánh giác, đà na hy tế thức, tập khí như bậc lưu, chân thứ chân cũng mê ngã thường bất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm chi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô thư quyển chi quyển diệt bất sanh quyển pháp dân hà lập. Thở vệ diệu lưu ra chuyên can dương bảo giác, như quyển tâm ma đề đờn quyển siêu vô học, thử ra từ đạt ma thập phương đạt già hạm nhất lộ nhất bàn môn. Đó là cái bài đó là tôi coi như là Phật pháp yếu rồi, cái bộ kinh Doanh Nhân có một cái đoạn này là coi như là pháp ứ, như là phân hết cả cái tư tưởng, cái nội dung trong Doanh Nhân coi như gồm ở trong cái bài. Thành bây giờ ta đi từng chi tiết này. Pháp hữu duyên không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên không cho nên có mà không thật có, cho nên gọi nó là như nguyễn. Các pháp hữu duyên, các cái pháp mà do nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành, nó tồn tại đều gọi là pháp hữu duyên cả. Hữu duyên có nghĩa là có tạo tại. Những cái gì mà có tạo pháp để hình thành đều gọi là hữu duyên. Còn nhớ lại là vô vi là những cái pháp đó không có tạo tác. Vì không có tác giả, không ai tạo tác, cho nên là ta không thấy nó được. Nó chưa có hình thành được một cái chủng thể của một sự vật. Gọi đó là vô vi. Nó chưa hình thành được một cái chủng thể của một sự vật, chứ không phải là không có nha. Để chúng ta ý cái chữ mà sắc chẳng sắc không, mà không chẳng sắc sắc đó. Sắc là không, mà không là sắc đó. Chứ không là sắc đó là tại vì là nó chưa có điều kiện hội tụ để nó hoàn thành một cái chỉnh thể. Cho nên là mình thấy coi như nó không có, mình gọi nó là vô vi. Chứ thì thật trong cái gọi là vô vi đó, là không có gì đó. Thì thật là trong đó đã có những cái dữ kiện, những cái yếu tố khi mà nó đáp ứng cái lượng sở chi, cái yêu cầu của chúng sanh, thì theo lượng chúng sanh mà nó phát hiện. Cho nên là học cái này là nó nhớ tới tánh, nói về thể tánh, quả là chân không, mà không là chân quả, lửa là chân không. Mà cái chân không nó chính là nguyên nhân có lửa. Nó giống như cái sao mộc thì đó giờ đâu có ai truyền ra lửa lên đó đâu. Rồi cái sao chổi nó bay vòng quanh cả vũ trụ vậy, nó đâu có lửa gì đâu. Nhưng mà khi mà nó mẻ ra làm 20-21 miếng mà nó rớt một mảnh xuống lên trong cái mộc tinh hay một cái đó, là lửa nó tung lên ra cả là mấy trăm cây số độ cao cái ngọn lửa. Thế thì là ở trong hư không vốn sẵn có lửa, chẳng qua là nó chưa đủ cái điều kiện để nó hội tụ, để nó hình thành một cái chủng thể của một sự vật hay là của cái lửa. Nó chưa đủ cái điều kiện nó phát ra. Khi mà có nhân duyên, có điều kiện, cái miệng thay đổi rất vô mặt tinh là lửa tung lên liền. Mà lửa nó nóng dữ tận, chứ không phải là lửa thế gian này mà có nóng bằng đó. Cho nên là nó là không, không như nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có, mà có mà không phải có, cho nên gọi nó là như vậy. Cái này là cái cần hết. Thành ra những người mà học đạo Phật á, thật sự học đạo Phật phải là những người là những người phải nắm lấy được cái mục tiêu, nhận thức kỹ về cái mục đích đến mà mình muốn đến, rồi thì tu đạo mới là tốt. Cho nên như vậy tôi nói vừa xin thưa đại chúng là cái người nào mà chưa có một cái tâm hồn mà nghĩ rằng là trên đời này tất cả những công danh phú quý sự nghiệp trên đời này nó mong manh, nó huyễn giả. Nếu mà cái tâm mình mà chưa chấp nhận được cái đó thì học Phật không có, không có được, không có bằng lòng nghe đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là chẳng hạn như cái bài kinh ngắn nhất có mấy câu là thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ, Cái tham tứ đại này là nguyên nhân của bao nhiêu thiệt khổ cuối cùng là nó bị tiêu diệt. À, thân ngũ ấm của con người không có tự chủ tự tại được, nó luôn luôn xâm dị biến dị, xâm diệt biến dị, nó thay đổi luôn luôn. À, thì thế bây giờ cái người tự thành là phải nắm cái chấp nhận cái nền giáo lý đó, cái triết lý đó, cái tư tưởng đó. Thế nên người ta chỉ đơn là giảng pháp gia có thì là có kinh mình nói là một cái nguồn hạnh phúc là cho cuộc đời của người ta. Mà người ta không thấy sự vô thường, sự mong manh, sự nguy hiểm, sự tạm bỡ của nó thì cái người này học Phật chưa được. Và cái người học Phật nó còn một cái điều nữa là phải có một cái sự tư duy để nhận thức rằng là tất cả những cái tài sản, những cái vật chất bạc vàng châu báu quý nhất trên thế gian, những cái đó không đem lại cái an vui, cái hạnh phúc chân thật. Nếu cái tinh thần mà nó không có cái đạo đức, nó không có cái trí tuệ, thì những cái thứ vật chất dù nhiều dù quý nhiều cỡ nào cũng không đem lại cái hạnh phúc chân thật được. Thế thì là cái người như vậy có cái tư duy, cái nhận thức như vậy thì học Phật mới được. Cái đó người ta đam mê trong cái vật chất thì là không học Phật được. Và nếu có đến chùa hay là có tập nghe cái gì đó, nghe nó cũng không vô. Bởi vì ở đây là đạo Phật là nhất định là chân tánh hữu không, duyên sanh có nguy hiểm mà. Phải tập nhận thức rằng là giải pháp duyên sanh nguy hiểm. Mà đã biết nguy hiểm rồi là cái tấm nguy hiểm là tấm không có gì. Do vậy mà mình có cởi mở đi tất cả những cái tham về tài, tham về sắc, về danh, về lợi, về sân, về thiên, về mạng, về nghi, ha, về phải, về quấy, về hơn thua. Là mình thấy nó nguy hiểm cho nên mình mới là hạn chế, mình mới là quá giải, mình mới chẳng đứng được những cái ý niệm mà trong danh tài sắc. Cho nằm nhằm phủ định nguyễn hữu mà phải đề cập đến cái vô. Sự thật chẳng có cái gọi là vô như nào cả. Cái không có sanh khởi, không có tận diệt thì gọi nó là vô như. Vậy thì vô như đồng nghĩa với chẳng có gì. Cho nên mình vô vi là chỉ cho cái đức tánh thanh tịnh, mà sự thật nó không có gì, nó chỉ là một cái đức tánh thanh tịnh. Chứ mình có tìm cái vô vi là cái gì để mình được mình chứng đắc. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây này ha, tôi lấy hai chữ vô vi thôi, tôi không nói được. Một gọi là tập diệt vô vi, hai là phi tập diệt vô vi. Tập diệt vô vi là như thế này, nói đây là tôi lại xuống này nè, người nào mà cái mùa này mà không có tiền để mua sầu riêng, măng cụt và lâm chôm là tự tham thân chấp thuận về cái thân phận nghèo khó của mình, rồi sinh ra ân hận, mà phải hạn chế cái sự thèm sầu riêng chân chân và măng cụt. Có những lúc nó thèm sầu riêng chân chân măng cụt lắm, nhưng mà vì tiền ít không có đủ để chỉ sống ăn cơm mà đạm bạc trong ngày thì no bụng thôi, chứ còn ăn những cái mà có tính chất mà cho nó ngon, cho nó thỏa thích thì là không có đủ. Thế thì là người này tự than thân chấp phận thì tự mình phải hạn chế cái sự thèm buồn của mình về sầu riêng, về chân chân, về măng cụt. À, mà dùng cái sức mà tự chế làm cho nó quên đi, làm cho nó đừng nhớ tới mà nó thèm cho tới rõ nhất nhé. Đó là sự khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng là cái người này cũng không cần ăn chân chân măng cụt sầu riêng mà vẫn vẫn sinh hoạt, vẫn tư tưởng, vẫn ăn như được như mọi người, mặc dù mọi người ra đời đủ hết thì mình thiếu, nhưng mà cố gắng cũng vui cũng vẻ cũng sinh hoạt cũng làm việc, nhưng mà mình không có ăn ba năm đó, cứ mua như vậy mà không được ăn. Nhưng mà phải phấn đấu tư tưởng để cho mình thấy cái tuổi thân cho mọi người biết. Thế thì là cái tâm mà thanh tịnh an vui như vậy đó, ta gọi là tập diệt. Do tập diệt, do mình phấn đấu mà mình hạn chế cái thèm thường của mình, mà nó được cái sự thanh tịnh an vui, như mọi người được an vui. Bây giờ một cái thứ vô vi nữa là cái bằng chi tập diệt, nghĩa là không có cần phải là dụng ý gạt bỏ ý niệm thèm thuộc, cái niệm mà ít tiền tuổi thân, mà tâm hồn vẫn thanh tịnh an vui. Đó là cái trái cơ bản, cái trái dương ba la ứng mani. Nói đây có ai thèm cái trái dương ba la ứng mani không? Không có. Thế thì là cái tâm hồn của các vị nó thanh tịnh vô cùng, chưa bao giờ mà thèm chưa bao giờ ấm bình. Đó có nghĩa là cái đó hồi đó giờ mình không có biết nó là sao, không hề có tương quan gì hết, cho nên mình không hề có cái tâm móng miệng thèm thuồng trông chờ mong đợi gì hết. Do vậy mà tâm hồn mình hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó gọi là vô vi đó, gọi là phi tập diệt, nó là không cần dụng công, không cần phấn đấu để mà ngăn chặn cái sự thèm thuồng cả. Mà cái trái chuông ba la ứng là người ta không ai thèm hết trơn. Ngược lại là nếu mà không có tiền để mua sầu riêng mà cũng xin cơm là thèm đó, thấy người ta ăn mình thèm đó, những lúc đó bụng thấy thèm lắm đó, nhưng mà phải phấn đấu thôi. Thế thì cái đó là gọi là vô vi, cũng thanh tịnh vậy, trong lòng cũng an ổn được vậy, nhưng mà phải tập diệt, phải phấn đấu. Thế thì cái sự vô vi là vậy, là chỉ cho cái tính như là thanh tịnh trong sáng, không có gì hết. Vì vậy cho nên là khi mà mình không có làm những cái điều gì mà nó phản với chân lý, mà cái tâm hồn của mình vẫn được thanh tịnh đó mà, thì cái đó nó trở thành đó là vô vi đó, chứ không có mong cầu cái cảnh giới vô vi thiên liêng gì ở đâu đó. Cái vô vi đồng nghĩa nó không có gì. Người lễ Đức Phật không bao giờ hy vọng ở nơi cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Ta thường nói rằng là tu cái đạo vô vi để tìm tới cái cảnh giới an vui hạnh phúc ở cõi vô vi là không có đúng cái này. Cái vọng giá vọng tử chân là một thuật ngữ thường dùng ở trong Phật học, có nghĩa là phủ định cái vọng là nhằm để khẳng định cái chân, nhưng phải hiểu hết vọng là chân mà không cầu cái chân trong khi hết vọng. Cái chỗ này là cái chỗ mà người đệ tử Phật hết sức để ý rồi, chứ còn không là tôi lấy quá là duyên nha. Chỉ cần biết vọng là đừng có để cho cái vọng nó xâm nhập vào thân khẩu ý của mình. Mình biết cái nào là vọng, bởi vì cái nghĩa là có đưa ra cái tiêu chuẩn rồi, thân. Thì những cái vọng mà nó biểu lộ ra thân ấy, thì là có thể là sắc đạo nhâm. Những cái vọng mà nó biểu lộ ra miệng là vọng ngôn ý nữ lưỡi dục ác khẩu. Cái vọng mà nó biểu lộ trong ý ấy, là tham nhân si. Rồi còn chẳng hạn như là tham nhân si, rồi nhân sinh mạng như, rồi phẫn hận chú nó tạch sang, cuốn thiện hại chiêu,
tất cả những cái thứ gọi là căn bản phiền não, từ phiền não đó đều là những cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện, nó tự nhiên là vọng, nó phát xuất từ cái vọng tâm. Thế thì biết những cái đó là vọng, ngăn chặn cái đó đừng cho nó sinh ra. Mà ngăn chặn vọng là tự nó trơn rồi. Cũng giống như là mình biết thì những người nào là những người không tốt, những người trộm cướp là nguy hiểm đó, thì mình đã biết những người đó rồi, là mình ngăn ở ngoài cửa rồi, không cho vào cửa cổng, thì trong nhà mình tự nó bình yên rồi. Chứ còn không có phải là ngăn người kia rồi, rồi mình cầu thì có sự an lành bình yên nào khác ở đâu nữa hết á. Ngăn được thì giặt cướp ở ngoài cổng, những cái ngôi nhà không vô khu vườn của mình, là trong khu vườn của mình là bình yên rồi. Vậy thì khi mà chuyển biến về thân, về thổ, về ý mà biết những cái loại tâm sở thuộc về bất thiện, thuộc về vô minh, về não, thì từ cái vọng bỏ cái vọng là tự mình thành chân. Cho nên là ngôn vọng những chi chân, nói vọng mà để nó hiểu cái chân. Nhưng mà khi mà ngăn được cái vọng rồi đó thì bỏ cả cái chân đi. Cho nên gọi là vọng chân đồng nghĩa vọng. Nếu mà bỏ vọng rồi mà còn mang tình cái chân, thế thì cái chân nó biến thành ra cái vọng. Nó thành một cái năng cầu sở cầu, một cái năng nguyện sở nguyện, một cái ước mơ mà không bao giờ từ nó có được. Thế thì lỗ lã thôi. Cho nên hết vọng là chân mà không cầu chân, trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để trồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ duyên loạn như chàng diễn nhã đạt đa là gì? Chàng diễn nhã đạt đa hôm trước mình đã học đó. Tự chê tức cái đầu của mình sao mà không có con mắt, lỗ mũi, lỗ miệng, mồm nữa, như là cái đầu mà mình thấy trong một cái tấm gương, hay là mình thấy cái lấy nó dưới nước. Nhìn như cái dưới nước thấy ra cái đầu của mình có mắt, có mũi, có miệng, có lỗ tai. Còn cái đầu mình sao mình không thấy? Vì đâu có ai mà thấy được mặt của mình. Rồi tự cho rằng mình không có đầu, không có mắt, không có lỗ mũi, không có lỗ tai, rồi ôm đầu mà chạy. Thế thì người đó bị điên rồi. Chứ tìm một cái đầu nào khác. Nếu mà tìm cái đầu khác nữa, để lên cái đầu mình làm gì mà để được. Bởi vì đầu mình vẫn còn nguyên chưa mà. Cho nên cái đoạn này á, thầm thú lớn đó, để tử Phật học. Học Phật là để ý cái này đó. Không được đánh giá thì vật qua mình giận, thương sợ, yêu ghét là do cái thức trung gian đó. Đó. Phật giải đồng sở nhân thánh hàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tâm mà không hữu nhữ cư thi à, cột để cho nó sinh ra những phiền não vô minh, hay là mở để nó được có sự an lạc, sự giải thoát của niết bàn, thì cũng đồng dựa trên sáu căn mà thôi. Nhưng mà Phật giải đồng sở nhân mà thấm thàm vô nhị lộ à, làm chủ được sáu căn, không để cho thua, không để cho thoát thân nó dẫn dắt cái trong cái đường lục được thất trần thì đó là thánh, mà còn để cho thoát thân nó lôi cuốn không tự chủ được thì đó là phàm thôi, chứ cũng không có con đường nào khác. Cho nên đó là mình dẫn thân sợ yếu ghét là do cái thức ở trung gian. Mà cái thức thì có thay đổi luôn luôn, nhưng những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông, trong những cái đám lo sợ giác lên ngay, trong những cơn gió vật à, thế thì lực trong cuộc đời mình nó thay đổi luôn luôn. Thế là những cái thấy, những cái thương giác trong cái mình của mình nó cũng thay đổi luôn luôn. Vì vậy mà cái phân biệt mà thấy nghe thương giác của mình nó có thiệt gì cả chứ, không có thiệt. Nhưng như lạ nữa mà, nó là sợi nó dung đúng vậy mà, gió gần nghe qua rồi là thấy đủ hình nè, đó, nhiều đủ hình nè, rồi gió qua con gió rồi là cái la sợi đúng là vậy thì mấy hình mất hết. Mà gió gần đè lên nhau thì thấy là cái hình nó đưa nhau rồi.
Thành ra cái thức của mình á, do nhãn thức, ngũ thức, tỷ thức, thực thức, thân thức, cái sanh linh phân biệt. À, phân biệt đó là do nó đưa vào những cái dựa vào sắc sanh linh dị xúc ha, tác động vào cái nó thấy cái tâm ra, sanh ra sự, sanh sự, sự sanh do cái căn và tầng. Giống như là chỉ chứa nữa thì nó thật à, căn tầng tầng là vật biểu hiện từ Như Lai tàn, phát xuất từ Như Lai tàn không tội lỗi. À, cái chỗ này đại chúng để ý đó, Như Lai tàn tức là cái kho tàn nó chứa hết tất cả vạn loại hữu tình vô tình đều là cái bị chứa của cái Như Lai tàn bản thể.
Không có cái nào có tội lỗi gì hết.
Tội lỗi là sau đó mới sanh ra tội lỗi. Nó nói ví dụ như vợ cha mẹ mình chích ngang một cái khúc đó thôi ha, một khúc này là giống như mình chích ngang đó mà. Cha mẹ của mình sanh mình ra thì nhân khi sao tánh bổn thiện mà đâu có tội lỗi gì. Không hề tham kim cương, không hề tham vàng bốn thứ chính, và tất cả những cái người đều không có tham hết. Nhưng mà có cái tham rồi thậm chí giết người cướp của là sao đó tánh tương cận, nó tập tương diễn, nó gần giữ xã hội để đáp ứng đến yêu cầu của dục vọng tầm thường mà nó sinh ra. Cái hồi nhỏ cha mẹ sinh ra những cái anh mà hiện giờ mà đang trộm cướp ở tù mà 5-7 lần án nha, là cũng hồi nhỏ cũng hiền thôi, sinh ra không có tham, nhưng đưa kim cương cũng dục, đưa vàng thiệt cũng dục thôi. Thế thì là cái tánh bổn thiện của con người nói ngắn là cái giai đoạn mà cha mẹ sinh ra. Mà trong khi biết bạn là anh nhi hạnh, người nào mà trở về với cái hạnh anh nhi, tức là cái hạnh mà hồi mà còn đó là 6-7 tháng, 1 năm tuổi, 5.5 tuổi đó, tốt đẹp lắm, không có tham cái gì. Thế thì là sự thật là mạng pháp sinh ra trong cái bản thân như là càng đâu có cái nào là nguyên nhân tội lỗi gây đau khổ cho cái nào. Cho nên là căn trần đều là biểu hiện từ Như Lai Tạng, nó là cái loại chúng sanh hữu trần từ trong Như Lai Tạng nó biểu hiện. Còn nếu trong đất liền tài tâm mây nước, nó cũng là một cái loại biểu hiện từ cái bản thể Như Lai Tạng kia. Thế là đâu có cái nào có tội lỗi gì đâu. Hết sức từ Như Lai Tạng không tội lỗi, cho nên buộc hay mở là do căn. Thánh Nhật Hàm là do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Cho nên nói đến cái này là tôi nhắc lại đại chúng là hàng thanh văn, hàng duy giác cũng nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, ta vẫn còn nguyên. Nhưng mà chỉ vì người ta tu tập trí tuệ, ta bồi dưỡng trí tuệ, cho nên ta chế ngự, ta chinh phục được cái dục vọng, bản năng dục vọng của con người tầm thường. Vì vậy mà họ vẫn ở trên cái mặt đất đầy sắc thanh đơn vị xuất thấp bình thường, mà có sự gọi là bồ đề, gọi là niết bàn. Như là cái con ta kể từ khi gọi là thành đạo vô thượng bồ đề và được vô thượng niết bàn thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên nó, cái thấy nghe lưỡi nếm chúng biết vẫn còn nguyên nó, mà sống trên mặt đất này mà vẫn có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây hoa lá, nói chung là lưỡi trần vẫn còn nguyên nó, mà các ngài có bồ đề niết bàn từ hữu thượng tới vô thượng là của Phật, bồ đề niết bàn của Phật. Điều đó chứng tỏ rằng sắc sinh ra nguyện xuất phát không, nó phát xuất từ, nó duyên khởi từ Như Lai Tạng, không có phải là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai. Mà lục căn, lục thức của con người nó cũng phát xuất từ Như Lai Tạng bản thể mà nó hình thành, gọi nó là hữu tình chúng sanh. Thế vì là lục căn cũng không phải là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt diệu hết chứ. Cho nên khi mà mình tu á, mà mình được giải thoát nhiều hay ít đó, là phải tự hỏi mình mà thôi, chứ đừng hỏi ai nữa hết. Do vậy mà cái câu mà rất đơn sơ mà nó hay đó, hành tàn hư thật, tự gia chi mà quả phúc nhân do tánh nhân thùy, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chỉ canh lai tảo dĩ lai tì. Cái việc làm của mình nó thiện hay ác, nó hư hay thật là tự mình biết, đừng có cần hỏi ai hết. Rồi cái nguyên do mà quả nó đến hay là phúc nó đến cũng không cần hỏi ai hết. Tự hỏi mình coi cái việc làm của mình nó thiện hay nó ác, nó tội hay nó phước, nó thật hay là nó hư. Rồi thì tự biết quả phước, quả đến hay là phước đến, chứ không cần hỏi ai hết. Còn cái chuyện mà thiện ác, cái chuyện quả phước nó đến đó là dứt khoát là có. Vậy là thiện ác đó đầu tư nghĩ đó, rốt cuộc là có trả thôi. Mà trả chẳng qua là trả sớm hay là trả muộn. Chẳng hạn như là cái ông mà Nguyễn Trung Nguyên đó, là cái quả báo ông trả sớm đó, nghĩa là ông nhắm không xong là cái ông đi đầu thú, nó tôi chặt vợ tôi 3 phút bỏ 3 chỗ, thế là được mời ngay và để thọ tội. Thế thì trường hợp đó là quả nó đến nhân, nhân quả nó đến gần đó, đó là cái mà nhân quả hiện tiền đó ha. Còn một cái loại quả phước nữa là gọi là dị thời như thục. Dị thời như thục có nghĩa là trốn lên trốn xuống sau 7 tháng 2-3 năm gì đó, rồi người máu công an ta đăng lên truy nã này kia ha, rồi 2-3 năm mới bắt được. Thế thì là mới là cái đó tôi gọi là dị thời như thục. Nhưng mà nếu mà 2-3 năm rồi cái cậu này lập được một cái công gì đó, y lại là ăn năn ha, rồi tội lỗi của mình, rồi y thấy những cái băng đảng tội cướp nào rất là dữ dằn ha, ác quá, y là dính cái điều chỉ, y bắt những người này y đem cho chính quyền. Thế thì là cái cậu này lại không còn là ở tù nữa, mà nạp cậu này vô trong một chiến sĩ để mà bảo vệ an ninh cho quốc gia. Thế thì là cái giai đoạn đó gọi là biến dị như thục. Cái nhân quả nó biến dị như thục, nó thay đổi cho nó không còn vậy nữa. Trước kia tôi là tội lỗi, bây giờ tôi biết cái đó xấu, tôi khuyên những thằng bạn tôi không được, bây giờ tôi bắt hết nó tôi vào chính quyền để làm cho cái xã hội được tốt đẹp. Thế thì là cái cậu này được khen mà không có ở tù, không có bị tra khảo gì hết. Thế thì là nhân quả cũng biến dị như thục đó. Cho nên dị thời như thục, biến dị như thục, dị loại như thục. Thành ra có vấn đề tội lỗi á, không có cần nói ai hết. Vấn đề buộc hay là mở là do căn, là do cái pháp căn của mình. Thánh thàm là do tự chủ hay không tự chủ đối với pháp căn của mình mà thôi. Pháp không thì không đã đồng, mà pháp có cũng là không. Không bất dị pháp, gọi là không mà chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Cho nên là pháp không thì người ta thấy pháp không này ha, gọi là không đang nằm, mà pháp có cũng gọi là không. Đây là kêu bằng đương thể tức không. Ví dụ như cái bàn này, đây là pháp có nè, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn là ta biết cái bàn này nè, nó là trải qua cái quá trình, nó đang ở trong cái quá trình thành sanh trụ dị giả và diệt. Cho nên là với cái nhân của tuệ nhãn là cái bàn này người ta quý có mức độ thôi, chứ ta không quý lắm đâu. Còn cỡ như tôi vậy, cái nhà tôi không có cái bàn nào mà bằng cây cẩm lai hay cỡ trên đó. Tôi mua đồ bậy bạ mà cái quýnh là vậy là tôi xài à. Rồi thì hết bữa rồi, nhiều khi cái quýnh mà tôi còn chết trước nó như vậy, thì tôi mua đồ quý quá, tôi thấy tiền cho tỉnh khổ đó không. Cho nên là không có cái gì quan trọng hết. Nói tới cái này tôi cũng xin thưa có cái điều là tôi cũng hơi ái nái đó, đơn giản quá rồi nó cũng hơi có cái phiền não đó. Cái đi lâm tôi mà để đó mà cây vững bằng âm ẩm hết mà các Phật tử mà thiệt là Phật tử ruột thân trong nhà quen biết rồi đó, người ta tới rồi người ta ngồi dưới đất, tốt nhất là cũng ngồi dưới đất được. Có Phật tử lạ mới thăm lần nhất mà ta thấy là mình tốt mình lợi thăm thầy ngồi dưới đất là nó sẽ mình thăm. Thành ra lên trên cái đi lăng giỡn đó mà ngồi tẩm cả cực người thì cái tim tôi như này coi như là nó hẹp van tim nữa. Coi như nó hẹp van tim của tôi vậy. Tôi không phải là tôi thở hư cái đó, không có bao nhiêu tiền, tập cái lầm giải nó không sao hết. Nhưng mà nó giải rồi là những cái cây một tầm bảy rồi nó xỏ người ta nhà tết mà nó năm lũng quần làm tết thịt nữa rồi người ta nói phải chui, nhưng mà thật không phải chui gì đâu. Cái đó là nhân quả rõ ràng, mình tết lên nhiều quá nó chịu không nổi nó giải vậy thôi. Nhưng mà rồi bây giờ ta buồn với nó rồi, hôm nay tôi cũng đời tôi tiêu rồi. Hỏi sao vậy, nó đi vô thăm tiền người thân, là chết lên cái đi văn, nó cặp cái rầm, cái cây tâm xuyên, tôi tết cái dài dọn. Chết tôi giật. Cho nên là có khi là hồn dứa cũng lên mây dễ. Cho nên mà cái bộ của người ta là dày một tấc hai, mà một bộ đi văn vậy có 2 tấm thôi, thì ngồi bao nhiêu nó đâu có thở, tim đâu có nhúc nhích gì. Ở đây mình lấy thấy lên ngồi trên tim vừa nói chuyện mà vừa lúc biết biết cái lúc biết rồi lúc sợ nó gãy. Và pháp không không đã đành, mà pháp có cũng là không. Thì gọi là đơn thể tức không. Nhưng như vậy rồi là không có cái gì quan trọng hết. Vì vậy mà tôi nói đại chúng là khi mà hỏi tôi pháp môn tu thiền, tôi nói là thêm thường như vậy đó. Pháp không là không có gì là coi như không có gì là thêm thường đã đành, mà pháp có cũng phải thêm thường, không có quan trọng gì hết. Do đó cho nên phải học cái bài này nè, cái bài này là của ngài Lâm Thọ đó. Lâm Thọ chúng nhân viên trong pháp ngã trước tất thị không, việc nhi bị giả danh, việc thị tương đạo nghĩa, vị tàng hữu với pháp bất đồng nhân viên sanh, thị cố với thuyết pháp vô bất thị không giả. À, ngài Lâm Thọ Bồ Tát như là ngài chủ trương giảng pháp giả không mà. Cho nên là ngài đưa ra cái thuyết cho bằng bác bất trung đạo, giảng pháp này bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. À, các pháp này là sanh chứ không thật sanh, cho nên gọi là bất sanh. Diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt. Bất đoạn bất thường, còn tại vĩnh viễn thì không còn hẳn, không đúng rồi, mà gọi là mất hẳn, cũng có cái nào mất hẳn. Bất lai bất khứ, không giảng pháp không có cái nào đến mà chẳng có cái nào đi. Đến đi vậy chứ cũng mình ở trong cái như là tàn mãn thể vậy thôi. Từ duyên mà sinh khởi gọi là sanh gọi là đến, mà khi mà nhân duyên là khác đi nữa thì là nó ẩn diệt thì gọi là đi. Mà nhà Long Hội tôi dân bắt trung đạo thì là bất hết, cái nào cũng bất không hết, là các pháp do nhân duyên, do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không. Mà không không phải hoàn toàn như lâm rùa thỉnh thở vĩnh viễn không, cho nên là tôi cũng gọi nó là giả danh giả pháp, mà đặt cho nó cái tên. À, và nhìn thấy cầm nắm giờ mó ngửi nếm được, à, nói là những cái có giả danh, có nhưng mà có giả, và thêm cho nó cái tên là nó giả danh. Việc gì thì giả danh, người nào hiểu được như vậy, có mà không phải thiệt có, không mà không phải không chân như lông lùa thì thở. Người nào hiểu được như vậy, đó là người đã hiểu được cái nghĩa, để nhất nghĩa gọi là cái nghĩa trung đạo. Vì tàn hữu pháp bất đồng nhân duyên sanh, trên thế gian này không từng có một pháp nào không do nhân duyên sanh. Thì có những cái pháp vô bất thị không giả, vì vậy cho nên tất cả pháp không có pháp nào là chẳng không, vì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh hết. Vì nhân duyên duyên sanh mà tôi nhìn tôi thấy nó là không, cho bạn như lâm đùa tình thỏa diễn diễn không có gì. À, đó là cái nhìn của người đạo đó. Chân lý có và không mơ mờ, chân lý không và có là vô minh. Mà tỏ ngộ cái chân lý có không thì người đó được giải thoát. À, tỏ ngộ cái chân lý cái vấn đề có và không. Hãy nói một cách nghĩa rõ ràng hơn là đừng cho rằng giải pháp này Phật có, mà phải hiểu là cái có này là cái có duyên sanh duyên quyển thì có thể có được giải thoát đó. Mở gốc nên theo thứ lớp một được mở rồi thì sáu gốc sẽ giải tỏa theo. Sau lúc mở thì cái một cũng không còn. Cái chỗ này sâu kỳ lạ. Cho nên á, nói cái này là để nói cái tâm của mình đó nè. Cái tâm của mình nó biểu lộ qua đó. Nó biểu lộ qua, nó không qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Thành ra cái tâm mình thành ra như sáu vậy. Cái sự thật có một cái thôi. Tâm có một cái là cái thức là một cái, nhưng mà cái thức đó mà nó biểu lộ ra cái con mắt thì gọi là thấy, mà nó biểu hiện ra lỗ tai thì gọi là nghe, nó biểu hiện ra mũi thì gọi là ngửi, biểu hiện ra lưỡi thì gọi là nếm, biểu hiện ra thân gọi là xúc, biểu hiện ra nếm thì gọi là biết, à ra ý thì gọi là biết. Cái gì đó là một cái. Chỗ này là học cái sâu đó. Vì vậy cho nên là khi mà chinh phục được một căn rồi thì năm căn khác nó thanh tịnh theo. Giống như cái sân mà cột 6 cái gút thì khác nhau mà mở được một gút rồi thì là mấy gút, năm gút sau đều có thể mở theo được hết. Mà khi mà mở được hết 6 gút rồi thì là cái một cũng không còn. Là vì là đâu có cái gì đâu là một. Chẳng qua là tại vì cột một gút thì gọi là một gút, cột 6 lần thì gọi là 6 gút, thì đến gút thứ một, cái gút thứ 6. Nhưng mà mở hết 6 gút thì đâu có còn gì. Tâm của chúng ta cũng như vậy, nó biểu hiện qua mắt rồi gọi là một, cái tâm nó biểu hiện ta thấy, tâm biểu hiện ra lỗ tai rồi gọi là nghe, nửa nửa nó cũng biết là nó sao. Nhưng mà khi mà sáu căn mà nó thanh tịnh rồi á thì cái một nó cũng không còn, không còn cái gọi là tâm. Vì vậy mà kinh Kim Cang Bát Nhã nó quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại, tâm bất khả đắc vị lai, tâm bất khả đắc là cái chỗ đó. Tâm quá khứ thì không có, tâm hiện tại thì không có, tâm vị lai thì không còn. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc mà tương tâm bất vọng, vọng như vô. Trong ba đại tường tâm, tâm không có. Đem tâm tìm vọng, vọng cũng không có luôn. Cho nên cái vọng mà mình vọng thương sợ ưa ghét muốn của mình đó, thật sự nó đâu có. Vậy mà mình á, chúng sanh và vô của mình á, bị tác động nó hoành hành ghê gớm, cho nên Phật mới gọi là những người đáng thương xót đó chứ. Hãy lựa cái căn có ưu thế để phát huy riêng mà cái công dụng, lựa một căn mà chọn cái tánh viên thông được cái quả nhập lưu thì xem như là đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói tất cả chúng sanh là Phật đã thành đó sao? Cái đoạn này học nó sâu sắc lắm. Ở kinh Pháp Hoa thì cái Phật nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Ở trên này thì là nói rằng là khi mà nhập lưu thì kể là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng nghĩa như bên kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Ở đây được cái quả tu đạo hòa mà ngang bằng cái quả vô thượng bồ đề. Bởi vì mọi người là vốn có Phật tánh sẵn rồi, mà nếu cái quả dữ lưu rồi rồi giữ vào dòng thấm rồi là từ đó mà lần lần mà phát triển lên. Chờ thời gian mà cái sen của mọi người nó tự nở, sen bút sen nở, từ từ rồi cũng đều nở trọn vẹn mà không. Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sanh qua lại lại quá sâu dài, Như Lai thường không đề cập đến, ngại chúng sanh mê chấp này trên nọ chẳng phải trên. Cho nên ở trên Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy trong phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành. Mấu ý chấp chân làm cho cái chân nó quá ra vọng. Sáu thức mà sanh ra vọng chấp thì gọi là vọng đã đành. Mà mấu ý chấp cầu cái chân thì cái chân nó quá ra vọng. Vì vậy cho nên là hết giọng là nó thành chân. Cũng như đã ngăn được trộm cướp ở ngoài cửa cổng thì trong nhà này tự nó an lành, nó không có mất mát của cải gì, nó an toàn vậy thôi nè, chứ không có cầu chân. Cũng như là đại chúng mà nếu mà trừ được những cái vô minh như là tham sân si mạn nghi thẩn hận vô não tật chân vân vân, trừ được mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là các vị đừng bao giờ cầu niết bàn nữa nha. Từ hết cái đó rồi là các vị tự một đời sống đó là niết bàn rồi đó. Nghĩa là không còn một cái bực tức, một cái lo âu, một cái sợ hãi, một cái ưu tư nào trong tâm hồn là các vị đã có niết bàn rồi đó. Hưởng cái đó đi, hưởng cái đó là hưởng niết bàn đấy. Chứ mà từ hết này những cái điều não rồi, dụng tâm từ điều não để mong cầu niết bàn, không bao giờ các vị biết niết bàn là gì đâu. Bởi vì thân tại hải tung hư bích thủy mình nhất thành lãnh thuận mạc tầm sơn. Ở dưới nước rồi chỉ cần hả miệng mẫu nước thôi, chứ nếu ở dưới nước mà ngậm miệng lại với cái nước thì làm sao kiếm nước ở đâu được nữa. Ở sông Đồng Nai rồi mà ngậm miệng để cho chết khác rồi lại đi tìm nước, nước ở đâu? Chính là thành phố này uống nước sông Đồng Nai mà cái người tắm ở sông Đồng Nai lại ngập ở dưới mà ngậm miệng lại để cho chết khác thì làm sao có nước nữa được chứ. Cho nên là học cái này thú vị là chỗ đó. Cho nên là cái tu thật mà không khéo là mong cầu những cái mà thả mồi bắt bóng không khéo là Thảo mà bắt bóng hết thôi. Móng ấy mà chất chân thì chân quá ra giận, tự tâm tâm mình là Phật mà lại van xin mong cầu Phật, há không phải là pháp khi quyển trở thành cái quyển pháp đó sao? Tự tâm thủ tự tâm khi quyển thành quyển pháp. À, cái tâm mình vốn là Phật rồi mà mình lại chấp mình đòi về một ông Phật khác, thế thì Phật ở đâu nữa? Tâm mình giác ngộ thì tâm mình là Phật. Như Lai cũng giác ngộ cái tâm của mình mà Như Lai thành Như Lai Thế Tôn, thành Phật, thành Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ cái tâm mình đây cũng vậy, mình đoạn từ quá giải từ nãy vô minh thì mình thành Phật rồi, còn mong cầu Phật ở đâu nữa? Cho nên nếu mà tự tâm mình chấp tự tâm là mình mong cầu cái quả Phật ở đâu nữa đến cho mình á, là làm cho cái pháp duy quyển trở thành pháp quyển, tức là cái tự tâm tâm thành Phật của mình đã bỏ đi. Thế là cái đó là cái thư quyển, là cái chân đó mà lại bỏ đi, rồi mình được sâu một cái hình ảnh Phật nào đâu đó xa xôi, nó trở thành ra một cái vô căn cứ không bao giờ hiện thực. Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng, cảm nhiên chân còn không có, vọng dinh vào đâu mà sanh được. Mấy câu này cũng hết sức bất thủ vô thư quyển, thư quyển thì bất sanh. Nếu mà anh đừng có chấp, tâm con thanh tịnh rồi mà đừng có chấp, đừng có mong cầu, đừng có chấp mắt cái gì hết đó, thì cái chân cũng còn không có, thì cái vọng thì làm sao có được? Đã gọi là chân mà còn không có thì cái vọng làm sao mà có được? Vì vậy cho nên là người giác thường xuyên được giác, nó thẳng là bất cầu chân, bất đoạn vọng. Nếu khi tự tánh không vô tướng, không cầu chân mà cũng không đoạn vọng, mà chỉ cần rõ biết tự tánh của dạng pháp là giác không, vậy không? Nhận thức như vậy thường xuyên đó là cái cách tu thiền. Đã tu thiền đó nha, tu thiền là nói cái bài này mà tu thiền suốt cuộc đời, không cần thêm đề tài nào khác mà đủ sức thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn sở dĩ mình không thành là tại chẳng qua là gì, là mình làm không có trọn vẹn nữa đó thôi. Đó là cái cách tu thiền, là tư duy tu đó. Mà tu thiền tức là tư duy tu, chứ không phải là tu cái gì lạ đó. Tôi như vậy Phật gọi đó là như quyển tam ma đề. Quyển tam ma đề, tam ma đề tức là quán, tam ma bát đề tức là quán giải pháp như quyển. Thành ra cái người mà tu thiền ấy, tôi cho rằng là cái tu thiền mà ưu việt nhất là quán giải pháp duyên sanh như quyển, đó là Như Lai thiền. Còn như là thiền mà đếm hơi thở hay là ngồi vừa thân vừa tâm hay là quán thân bất tận, quán thọ khổ này kia đó, cái đó là thiền, thiền đối trị cái cơ từng cái tánh của con người mà hướng dẫn. Còn cái mà quán giải pháp duyên sanh như quyển này là bất cứ không cần tánh nào mà thực hiện nổi là nó đi tới cái chỗ thành Phật không khó khăn. Cho nên là khi mà Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bắt buộc đệ tử nào ngồi nhiều đâu, cứ như thức thực đều đều mà dạy cho mọi người đều nhận thức được nhìn giải pháp đều là như quyển hết. Thế là các vị là xa lắm được những cái không còn cái bằng tùy trần trục cảnh nữa. Nhìn giải pháp là duyên khởi như danh như quyển thì là không còn tùy trần trục cảnh, mà không còn tùy trần trục cảnh, không còn chạy theo trần cảnh thì ngã pháp nó không có quạnh sanh nữa, nó không sanh khởi một cách nghĩa là thô bạo ngang tàn mà bất tinh như tắc. Như vậy thì là không có vô minh sanh được, ngã pháp không sanh thì vô minh không sanh được, không sanh được thì là giác không mê. Vô minh không sanh tức là không mê, mà không mê là giác, giác tức là bồ đề, vậy thôi. Đó là phương pháp tu thiền mà nhân giảng pháp như quỷ. Có như quỷ tam ma đề là có bảo giác chắc chắn như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khải móng tay vượt qua hàng vô học. Khải tay vượt hàng vô học. Có quán định vậy đó thì là chắc chắn như kim cương đó nha. Thanh tịnh như diệu liên hoa đó, diệu liên hoa nghĩa là mọi người là sen đó, dầu ở trong cái cõi mà gọi là sa bà ngũ trượt đó, nhưng mà nếu mà đủ sức mà quán như quỷ tâm ma đề rồi đó, thì coi như là sen mọc trong bụng lầy nước động mà không hề bị bụng lầy nước động làm quen ố sắc thương đó. Cho nên là mọi người có thể làm cho mình thành diệu liên hoa, thành cái thứ hoa sen. Ngay trong nhân đã có quả, ngay trong phòng thương này đã có Phật ở trong rồi. Và đồng thời sen ở trong bụng lầy nước động, ở trong gọi là cõi đời vũ trụ, mà hoa sen không hề bị các cái thứ phiền não nó làm tác động hoành hành, giống như hoa sen ở dưới đường mà không bị do hối thất thương vậy. Đúng vậy, là như diễn như hoa rồi đó, khải móng tay vượt qua hàng vô học rồi đó. Mười phương chư Phật bảo đăng số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn. Thử thị diệu liên hoa thiên can dương bảo giác như quyển tam ma đề, đờn chỉ siêu vô học. Thử ra từ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn hôn. Mười phương chư Phật đều đi con đường như quyển tam ma đề đó mà vào thành đô niết bàn giữa của thượng bồ đề đó. Nhưng cái bài này hay quá. Anh nói cái đầu đề kinh là Phủ Lăng Nghiêm, tức là nhất thiết sự cứ tính chuyên cái bản thân nó là thiền rồi. Thế thì từ trước tới nay tôi nhắc đi nhắc lại vấn đề như thế, đó là đại chúng để ý. Người là lễ Phật là phải thiền thôi, thiền có nghĩa là tư duy, tư có nghĩa là tánh lĩnh đó. Kể cả các cái kinh điển mà trong giới Phật học người ta chia ra gọi là kinh điển của tiểu thừa, còn kinh điển mà của Phật giáo Việt Nam á là thương nặng về giới đại thừa. Nhưng mà như đại chúng biết, đại thừa không vượt khỏi, không rời bỏ tiểu thừa mà có được. Cho nên giới tiểu thừa cũng có nghĩa là giới đó tiểu thừa và đại thừa cùng công nhận, cùng tu tập đều có lợi ích. Thì giáo lý tiểu thừa cũng dựa trên cái cơ sở thiền mà tu tập, tức là dựa trên sự tư duy tu, dựa trên sự tánh lĩnh. Tôi nói ví dụ như giờ bốn cái pháp giới ở trong 37 thành tọa đạo gọi là tứ niệm xứ, là người tu hành phải quán cái thân, quán cái thân mình và quán chiếu cái thân người đều là bất tịnh, và đó là quán thân bất tịnh. Đó là điều cái điểm thứ nhất cần phải nhớ nghĩ tư duy, và đó là niệm xứ. Cái món thứ hai là quán thọ thị khổ, quán sát tư duy, nhận thức rằng là các cái sự thọ đều là khổ, khổ thọ, lãnh thọ những cái điều khổ đau bất như ý là khổ đã đành, mà lạc thọ cũng vẫn là có thể là nguyên nhân của khổ, và xả thọ thì sẽ không được lợi ích gì. Cho nên quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Thế thì là bắt đầu cơ bản trong cái việc tu hành của những người tiểu thừa thì cũng là không ngoài thiền mà có được. Vì vậy cho nên thiền không dành riêng cho những cái chùa để là thiền tâm, những cái chỗ nào đó để là thiền viện vân vân, không phải vậy. Cái đó là chẳng qua là muốn để vậy, chứ thật không phải chỗ đó mới có thiền. Cũng như không phải là chùa vĩnh nhiên không có tiểu thiền, là những người ở trong chùa này, những người học hỏi trong giảng đường này không có thiền, không phải vậy. Tôi nói như vậy để mà báo cáo với đại chúng là vấn đề mà tôi sắp nói là vấn đề cần phải thiền mới hiểu được. Còn không có thiền thì không hiểu được. Do là có hiểu là những linh văn tự thì nó cạn cợt lắm, nó không có bổ ích trên con đường tu tập để đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, để nhận thức cho đúng thật sự. Vấn đề rất quan trọng mà tôi sắp giới thiệu ra đây. Tôi đã giới thiệu những cái tư tưởng chuẩn bị cho cái công việc mà giảng vừa thất bại của Như Lai Bàn đã nhiều lần rồi. Bên nay là bắt đầu nói hơi về Như Lai Bàn. Như Lai Bàn hôm trước tôi có nói với đại chúng, ngay cái năng lượng này thì cái tổng thể của cái vũ trụ vạn hữu này đó, cho nên mình gọi là Như Lai Bàn. Mà cái vũ trụ này ở đây là hình dung cái vũ trụ đây nhé. Thì thật nó phải là lớn vậy, nó cũng phải có ranh giới, nhưng mà đây là hình dung để tưởng tượng thôi, tôi nói nhiều lần rồi. Hình dung để cho mình thấy cái thật nó có ranh giới. Thế giới này là cái không gian này không có ranh giới. Nhưng mà không gian vô tận mà không có ranh giới. Mà nói tới cái điểm này tôi báo cáo với đại chúng để đại chúng hiểu. Người đệ tử thật phải nói rằng rất sung sướng, rất hãnh diện, nói theo kiểu hàm thư đó. Chứ còn người đệ tử thật thì không có hãnh diện. Hãnh diện đó là cái mặt lên lên trên trên rồi, phải vậy. Nhưng mà nói theo phong trào là phải nói rất sung sướng và rất hãnh diện mà được tôn thờ một đấng Như Lai Thế Tôn của mình. Là ngay cái tờ báo Sài Gòn giải phóng hôm qua, người ta mong rằng là các nhà bác học trên thế giới đã từng điều chỉnh cái vấn đề không gian vũ trụ này rộng cỡ nào và lâu cỡ nào, ta điều chỉnh nhiều lần rồi, điều chỉnh về mặt rộng của không gian nhiều lần rồi, về mặt là nó cũng nó hình thành ra tới bây giờ là 4 tỷ 3 tỷ 7 hay là 4 tỷ 5 4 tỷ 9 năm gì đó. Bây giờ rồi cách đây á, người ta phát hiện ra một cái dải ngân hà cách đây mấy tháng đó, thì cũng các nhà khoa học có phát hiện ra một cái dải ngân hà lớn xa nhiều hơn là mấy chục lần cái dải ngân hà mà ta thấy trên bầu trời. Dải ngân hà là các nhà bác học hiện nay là dùng cái kính nhiễm lượng kính mà quan sát ra thì họ cho rằng là khoảng 3 tỷ ngôi sao, tức là ba tỷ cái hành cái thi thể đó. Mình chưa biết nó là hành tinh hay là định tinh, bởi vì là nói về cái thi thể thì nó có cái định tinh là nó ở cố định, hành tinh là cái thứ nó quay nó theo kiểu như là và quả đất của ta. Thì các nhà bác học họ cho rằng trong cái dải ngân hà mà mình thấy như thi lúc trước trên trời đó là khoảng 3 tỷ cái thi thể. Từ lâu là thấy cỡ đó là cho là đã quá là hay rồi đó, nghĩa là như cái vũ trụ vậy là khác rồi đó. Và bây giờ đây người ta cho thấy rằng là mới phát hiện được cái dải ngân hà mà nó gấp 60 lần cái dải ngân hà mà ta đã các nhà bác học đã từng quan sát đã từng biết từ trước tới nay. Nghĩa là nó gấp 60 lần và cái sức mà con đường mà đi tới các cái dải ngân hà đó họ lượng định là 6 triệu năm ánh sáng. để các vị thử nhân thử coi, trong một cái nháy với cái đồng hồ rồi, tức là một giây rồi là nó đi 300.000 cái số. Vậy là một phút thì là tôi nhớ tôi xe ở đâu là 18 triệu là km rồi. Rồi nhân nó lên là cho là 1 giờ, rồi 1 giờ nhân cho 1 ngày, cứ như thế mình nhân cho nó 1 năm, 1 năm thì đại để là gần mười tỷ cây số. Mà người ta cho rằng là đi từ đây tới các cái ngân hàng đó là phải 6 tỷ năm. Thế thì là nên từ nào để nói? Cho nên Đức Phật kia mà khi mà nói tới thế giới của chư Phật nhiều á, là phải dùng cái số kia bằng là bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng trì. Bất khả thuyết là con số không thể nói rồi, hàng hà sa số là cái chuyện ít quá rồi, nó làm gì? Hàng hà sa số, bất khả thuyết, rồi chồng tới cái bất khả thuyết, rồi vô lượng vô biên a tăng trì, tức là vô lượng vô biên cái bất khả thuyết. Thế giới nó nhiều như vậy á. Những hành tinh, những thiên thể, những cõi nước nó nhiều như vậy. Thì bây giờ khoa học có phát minh đó mà. Hé anh sáng lần ra thì thấy rõ ràng là cái trí tuệ của Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư chúng ta là rõ ràng là bằng trí tuệ giác ngộ thật sự cho nên nhận thức cho biết toàn diện cho tới năm nay 2500 năm mà người ta phát hiện ra những cái điều mà Đức Phật nói là có thật. Thế thì là về mặt cái không gian và thời gian đó mà Đức Phật nói đúng rồi. Cho nên thế giới nhiều lắm, không có nói được. Thế thì nói vậy để tôi nói rằng, muốn nói rằng cái Như Lai Tạng mà ta hình dung đây là hình dung vậy thôi. Để mà nói rằng trong này nó có địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức. Nó chứa 7 cái chất đó ở trong cái Như Lai Tạng. Từ 7 cái chất liệu đó mà nó tác động và nó vận động rồi nó duyên khởi rồi nó thành ra. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng đã được trình bày nhiều lần. Bữa nay tôi nói trực tiếp là vấn đề đó, bắt đầu là nói thất đại thôi nè. Cái thứ nhất là địa đạo. Địa đạo mà đại chúng nhớ là cái chữ địa này đó nha, chữ địa đại ở đây đó, thì chữ địa đại đó tức là mình học ở trong kinh Bát Nhã đó là sắc. Sa là tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chữ sắc là chỉ cho địa đại tức là sắc. Như vậy địa đại tức là sắc, mà sắc đó nói cái thế là sắc là nó thuộc về vật chất. Nói theo cái từ của bây giờ người ta hiểu đó, sắc tức là vật chất. Vật chất tức là sắc, mà sắc tức là địa đại. Mà từ xưa nay á, mọi người đệ tử Phật bình dân cho tới học hiểu đạo Phật, từ hiểu đạo Phật đều rất lấy làm ưu tư nghĩ ngợi mà thắc mắc về cái vấn đề sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc. Nghĩa là sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Nói cái sắc là địa đại chẳng khác với không, không chẳng khác gì nữa địa đại. Địa đại tức là không, mà không tức là địa đại. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc.
Địa đại chẳng khác không, không chẳng khác địa đại. Địa đại là không, không là địa đại. Cái câu đó là phải hiểu nó như vậy. Thế vì sao lại lạ vậy? Sao lại địa đại là không? Sao lại sắc lạ là không? Thế vì cái sắc tức là vật chất. Mà đã gọi là vật chất thì từ đất mà ta đang nuôi đang ở để cài vừa trồng trọt, xây cất nhà cửa, gọi là địa đại đã đành, gọi là sắc đã đành. Mà kể cả kiến tạo những cái nhà, nhà cao tầng, nhà một tầng, nhà ngói, nhà lá, cho tất cả cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách cây, mọi thứ gia dụng đều nằm trong chữ sắc, đều nằm trong chữ vật, cho mà một cách cũng tất cả bằng địa đại đó. Nói chung là tất cả gì, cái gì mà đối tượng ở trước mắt ta nhìn thấy, kể cả có cái nghe nữa, không thấy mà do nghe nữa cũng đều thuộc về vừa sắc vừa địa đại. Cả cái nghe, cả cái ngửi, cả cái nếm, cả cái xúc đều là địa đại. Thế thì sự chỉ sắc cái nghĩa nó rộng lớn như thế. Chữ sắc chỉ chung cho các thứ vật chất, mà vật chất thì trước mắt ta toàn là vật chất, kể cả con người mà cái thần á, cái thần lửa căn tứ chi này cũng vẫn là một sắc ở trong vô lượng sắc, cũng là một hình thức địa đạo.